là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và đón xuân Canh Tý 2020. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Đảng ta trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và lãnh đạo nhân dân, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã báo cáo với các đại biểu những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện trong năm qua. Tổng thu ngân sách đạt trên 288 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, thành lập mới được 20 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 315 tổ hợp tác, có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, kiên cố hóa được 70 km đường giao thông nông thôn, vượt 97% kế hoạch năm, giảm được trên 2.900 hộ nghèo, quốc phòng an ninh được giữ vững, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng được chuẩn bị chu đáo đúng kế hoạch. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết đang tích cực được triển khai. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là phải tập trung lãnh đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đề ra. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, các đảng viên 55 tuổi Đảng đã bày tỏ niềm vui phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng huyện Văn Chấn ngày càng phát triển.
Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Thành phố Yên Bái cũng đã thu hút 5 doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào cụm công nghiệp Âu Lâu, thành lập mới trên 120 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã và gần 180 tổ hợp tác. Để đạt được kết quả này, thành phố Yên Bái đã triển khai kế hoạch di chuyển cụm công nghiệp Đầm Hồng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết và xây dựng phương án thu hồi, san tạo mở rộng mặt bằng cụm công nghiệp Âu Lâu, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp gắn với phát triển các thành phần kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được năm 2020, thành phố Yên Bái tập trung sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các ngành công nghiệp có giá trị tăng cao gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy tối đa lợi thế của địa phương và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư của trung ương, của tỉnh và quy định của thành phố về hỗ trợ khuyến khích, tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển công nghiệp.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, năm 2019 toàn tỉnh có 8 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 đến 4 sao cấp tỉnh, vượt 3 sản phẩm so với chỉ tiêu. Các sản phẩm bao gồm miến đao dưới viên, chè tuyết sơn trà, nước lau sàn, nước rửa chén, gạo xén cù, bưởi Đại Minh, chè Bát Tiên và sản phẩm quế điếu của Trấn Yên. Thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm bao gồm gạo, cam, chè, rượu, thủy sản và các sản phẩm may mặc. Thời gian tới, các sở ngành địa phương liên quan sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, các hộ sản xuất và người tiêu dùng hiểu được mục đích ý nghĩa của OCOP, từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp các hội viên thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững. Trong đó, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã hỗ trợ hội viên mua phân bón trả chậm với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng, ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 2.700 người vay vốn, tổng dự ước đạt 106 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lượt hội viên. Vận động hướng dẫn thành lập 4 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, xây dựng vùng sản xuất quế hữu cơ, vận động hội viên hỗ trợ hộ nghèo. Nhờ đó đã có trên 4.500 lượt hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, góp phần cùng huyện Trấn Yên hoàn thành các tiêu chí về thu nhập hộ nghèo và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhưng trong năm 2019 toàn tỉnh vẫn còn 5 hộ với 25 nhân khẩu di cư tự do. Năm hộ này đều là người dân tộc Mông ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Mù Căng Chải, di cư tự do đến Đắk Lắk, Lào Cai và Lai Châu. Qua tìm hiểu, nắm tình hình cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế của các hộ còn nhiều khó khăn. Mặt khác, có người thân đã di cư từ trước lôi kéo tác động. Ngoài các hộ di cư tự do ra khỏi địa bàn, năm qua cũng có 8 nhân khẩu đã hồi cư từ Đắk Lắk, Điện Biên trở về Văn Chấn, Mù Căng Chải. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục nắm tình hình và tham mưu với chính quyền cơ sở có biện pháp vận động người dân không di cư tự do, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện để nhân dân ổn định cuộc sống.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trấn Yên được phát trên làn sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sức xuân đã lan tỏa trên khắp quê hương Trấn Yên. Đây sẽ là một mùa xuân đầy niềm vui và hy vọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển khi Trấn Yên đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trấn Yên đang vững bước vào xuân. Đây cũng là nội dung mà chương trình sẽ đề cập sau ít phút nữa. Cũng trong phần thời sự còn có ghi nhận báo đáp chuẩn bị tốt các điều kiện đại hội đảng cấp cơ sở. Bài viết Những người làm sạch đẹp ngày xuân, quý vị đón nghe ở phần cuối chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân mới 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đang nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch đề ra để góp phần thay đổi diện mạo quê hương và nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trấn Yên đang vững bước vào xuân với những niềm tin và khí thế mới. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Về với xã Hồng Cam mùa xuân này, cảm nhận đầu tiên đó là không khí tấp nập của bà con nhân dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp. Xuân này càng vui hơn khi năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã Hồng Ca đã đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, bức tranh kinh tế có sự chuyển đổi rõ nét. Vùng trồng tre bắt độ, vùng quế, vùng cây ăn quả có múi, vùng trồng dâu nuôi tằm đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đạt 33,26 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống mức dưới 10,7%. Đây là tiền đề quan trọng để năm nay xã Hồng Ca thực hiện nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó phấn đấu 3 thôn đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đồng chí Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca cho hay.
Cái mục tiêu cốt lõi là chúng tôi quy hoạch xác định những cái cây trồng chủ lực để làm sao nâng cao được cái đời sống cho bà con nhân dân. Cụ thể như về chương trình trồng mới diện tích che măng ba độ, chương trình trồng quế, chương trình về trồng dâu nuôi tằm và cây ăn quả có múi trên địa bàn. Để từ đó thì giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo cho bà con nhân dân. Cái thứ hai nữa thì xác định để tiếp tục nâng cao được các cái tiêu chí nông thôn mới thì chúng tôi phấn đấu sẽ xây dựng một thôn về nông thôn mới kiểu mẫu và một thôn nông thôn mới nâng cao.
Năm 2019, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nhưng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của Trấn Yên vẫn tăng trưởng bền vững, tổng giá trị đạt trên 1.300 tỷ đồng. Đề án tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng để huyện Trấn Yên phát triển cây con thế mạnh của địa phương, như hỗ trợ giống quế, che măng bắt độ, cây ăn quả có múi, sâu tằm, phát triển chăn nuôi. Qua đây phát triển bền vững các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, theo hướng mở rộng quy mô diện tích, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Trấn Yên đã có 2 sản phẩm là quế điếu thuốc của Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam tại xã Đào Thịnh đạt tiêu chuẩn 4 sao. Sản phẩm trà Bát Tiên chất lượng cao của Hợp tác xã Chè Xanh xã Bảo Hưng đạt tiêu chuẩn 3 sao theo tiêu chí đánh giá OCOP quốc gia. Đồng chí Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh cho biết thêm.
Chính quyền địa phương cùng với người dân và các cái doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để làm sao đó đảm bảo được từ cái khâu trồng, chăm sóc, chế biến và để duy trì được là cái vùng quế hữu cơ phát triển một cách bền vững và cũng như là đảm bảo được cái chất lượng của quế đã được công nhận là sản phẩm OCOP.
Có thể thấy, trong năm 2019, dốc sức cho xây dựng huyện nông thôn mới, Trấn Yên huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng kinh tế hạ tầng xã hội. Tổng vốn đầu tư cho phát triển đạt trên 1.100 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch. Đặc biệt, để công nghiệp phát triển, Trấn Yên đã khai thác và sử dụng hợp lý các tiềm năng về nguồn nguyên liệu và nguồn lao động dồi dào, như duy trì hoạt động có hiệu quả cơ sở sản xuất gạch, cơ sở chế biến tinh dầu quế, đầu tư nâng cấp các dây chuyền sản xuất chè, chế biến gỗ rừng trồng hiện có, đồng thời chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống. Hiện tại, Trấn Yên có trên 2.100 doanh nghiệp, công ty, hộ sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng để huyện Trấn Yên thu ngân sách được 142,5 tỷ đồng và nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 39 triệu USD. Qua đây, hàng năm góp phần tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, tăng cường chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,52%, bằng 100,2% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,75%. Kinh tế phát triển đã tạo nền tảng vững chắc để cho văn hóa xã hội có bước phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như sự kiện trọng điểm của huyện. Năm 2019, tỷ lệ hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 87%. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên chiếm trên 42%. Lĩnh vực y tế cũng đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 22 xã được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trấn Yên hiện đã có 100% trường được công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Trấn Yên phấn đấu có 20 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2020 là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện. Vì vậy, Trấn Yên huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững, có liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với thực hiện giảm nghèo bền vững. Đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh.
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước, của huyện. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đồng thời thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội. Thực hiện hiệu quả đầu tư công năm 2020, ưu tiên nguồn lực cho công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2020, huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất đối với các cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản hiện có, tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, tập trung phát triển đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng nông thôn.
Xuân đã về, mang thêm niềm tin, hy vọng với khí thế của huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, được Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, Đảng bộ xã Báo Đáp đã chuẩn bị tốt các điều kiện như xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị tốt công tác nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của đại hội đảng bộ các cấp tới mọi tầng lớp nhân dân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Về báo đáp những ngày này, đầu đầu cũng bắt gặp không khí thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Từ việc lựa chọn thống nhất, xây dựng hai công trình điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp là xây dựng và ra mắt thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại Đình Xây và Đồng Sâm, thì tại các thôn và các đơn vị trường học cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng, như tại chi bộ trường trung học cơ sở báo đáp, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ xã khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhà trường đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn trường về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thi đua dạy tốt, học tốt, trồng 500 mét đường hoa. Đồng chí Nguyễn Thị Thu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã báo đáp cho biết.
Để chào mừng đại hội đảng các cấp, thì chi bộ trường trung học cơ sở báo đáp đã phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực dạy tốt, học tốt, giành nhiều thành tích cao để chào mừng đại hội. Trước mắt là đại hội chi bộ, và trong tháng 1 chi bộ đã đại hội và kết quả sơ kết học kỳ 1 cũng đã hoàn thành. Và chi bộ của chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái quy trình cũng như là tiến trình tổ chức đại hội. Tổng số đảng viên của chi bộ là có 10 đồng chí, trong đó là có 9 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Và trong quá trình thi đua của nhà trường thì các em học sinh cũng đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao, đồng thời là cũng xây dựng được đường hoa 1 km để chào mừng đại hội.
Chuẩn bị cho đại hội có rất nhiều việc phải làm, trong các nhiệm vụ quan trọng đó là chuẩn bị văn kiện và nhân sự ban chấp hành. Do đó, đảng bộ xã xác định yêu cầu của đại hội lần này, việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự phải được tiến hành song song, không được xem nhẹ mặt nào, đồng thời kế thừa những truyền thống, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nói lên tầm nhìn và khát vọng. Song song với đó, công tác nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền được xã đặc biệt quan tâm, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp. Xã cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động thi đua, đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ 23 và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã báo đáp lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được tiến hành theo đúng quy trình và bám sát nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 146 của huyện ủy Trấn Yên. Riêng về công tác nhân sự, ban chấp hành đảng bộ xã gồm 13 đồng chí, trong đó độ tuổi dưới 35 có 5 đồng chí, độ tuổi từ 35 đến 45 là 7 đồng chí. Trên 45 tuổi có 1 đồng chí, nữ 5 đồng chí, dân tộc 2 đồng chí, tái cử 8 đồng chí, tham gia mới 5 đồng chí. Đối với các chi bộ, đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự theo hướng bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chi ủy viên kiêm công an viên hoặc thôn đội trưởng. Trường hợp đặc biệt, kiêm chi hội trưởng các đoàn thể. Đến nay, 17 trên 17 chi bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với việc xây dựng văn kiện, tiểu ban văn kiện đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tham mưu xây dựng dự thảo 6 văn kiện, trong đó trọng tâm là báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ xã khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Các dự thảo báo cáo chính trị hiện đã lấy ý kiến tham gia góp ý lần 2 và đang trong quá trình hoàn thiện. Vẫn theo lời đồng chí Trần Đức Học, bí thư đảng ủy xã báo đáp.
Ban chấp hành đảng bộ chúng tôi đã xác định đây là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa và quan trọng của địa phương. Đến thời điểm này thì cơ bản các chi bộ đã tổ chức đại hội xong và chuẩn bị cho đại hội của xã, thì công tác chuẩn bị văn kiện thì chúng tôi đã xây dựng xong văn kiện dự thảo lần thứ 2 để các chi bộ tham gia vào báo cáo đại hội đảng bộ xã lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi mà các chi bộ đại hội xong thì chúng tôi sẽ tổng hợp các ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 3 và trình duyệt để đưa vào đại hội.
Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng Đại hội điểm Đảng bộ xã Báo Đáp lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, rút được nhiều bài học quý và kinh nghiệm hay cho các đảng bộ cơ sở của huyện Trấn Yên, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí của những ngày áp Tết, các công nhân môi trường của huyện Trấn Yên cũng đang tất bật với công việc hàng ngày của mình trên từng con đường, góc phố, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều người như chợ trung tâm huyện, các tuyến đường chính, khu vực hồ Đầm Vối, hội trường Ủy ban Nhân dân huyện. Họ làm việc cần cù, chăm chỉ, bền bỉ, sáng tạo để giữ một môi trường xanh sạch đẹp và tô đẹp hơn cho bức tranh khung cảnh ngày Tết, phục vụ lễ đón nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Sau đây là phản ánh của chương trình.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi hoạt động đơn vị sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ 100% kinh phí. Do đó, trong năm 2019, đội giao thông dịch vụ huyện Trấn Yên đã kiện toàn đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động phù hợp với chức danh nhiệm vụ. Hiện nay, đội giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên có tổng số 38 biên chế và cán bộ hợp đồng, nhưng đơn vị phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc như bảo dưỡng đường, quản lý chợ, quản lý khuôn viên cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, hệ thống quản lý nước thải sinh hoạt đô thị thị trấn Cổ Phúc, vệ sinh môi trường và thu gom xử lý rác thải cho nhân dân thị trấn và các xã lân cận trung tâm huyện. Để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và lễ đón nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Bốn, đội phó đội giao thông dịch vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với đơn vị đội giao thông dịch vụ làm cái công tác phục vụ công cộng trên địa bàn của huyện để chuẩn bị đón xuân Canh Tý thì đã bố trí các tổ, thứ nhất là tập trung vào làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, cái thứ hai chỉnh trang đô thị, trồng cắt tỉa hệ thống cây xanh. Về công tác vệ sinh môi trường như khu vực chợ là chúng tôi phải bố trí anh em thêm ở các cái bộ phận sản xuất khác sang để tăng cường vào công tác vệ sinh môi trường, là thu gom đảm bảo nhất là ngày chiều 30 Tết đến 8 giờ tối là không còn cái lượng rác thải để đảm bảo một môi trường xanh sạch đẹp trên các tuyến đường.
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trên những tuyến đường nội thị, các công nhân của đơn vị đang tích cực chăm sóc cây xanh, những bàn tay thoăn thoắt quét vôi từng gốc như tạo cho cây được khoác trên mình tấm áo mới. Có tận mắt chứng kiến các công nhân vệ sinh làm việc giữa trời nắng gay gắt hay những ngày mưa lạnh giá trên các tuyến đường, chúng ta mới thấu hiểu nỗi vất vả của họ. Để góp phần làm đẹp cho khu vực trung tâm huyện, tất cả những cây xanh, cây cảnh ở các tuyến đường nội thị hay những thảm cỏ quanh khu vực hồ Đầm Vối, khuôn viên huyện ủy, hội trường trung tâm huyện đều được những công nhân môi trường chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng khéo léo, chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện. Vất vả là vậy, nhưng những công nhân vệ sinh môi trường không quản ngại, họ vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Anh Nguyễn Viết Minh, tổ trưởng tổ điện nước, khuôn viên cây xanh, đội giao thông dịch vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Để phục vụ cho Tết Nguyên đán và các cái sự kiện chính trị của huyện thì chúng tôi đã tập trung, thứ nhất là đảm bảo an ninh nguồn nước cung cấp đầy đủ, đảm bảo 24/24 giờ lúc nào cũng đủ nước cho khách hàng sử dụng. Thứ hai là về vận hành quản lý hệ thống chiếu sáng thì chúng tôi đã khắc phục những hư hỏng sửa chữa, đảm bảo ánh sáng tất cả các tuyến phục vụ cho nhân dân trên địa bàn. Và cái việc thứ ba, chăm sóc cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, chúng tôi luôn tập trung tạo hình cây xanh thảm cỏ các cây đường viền để đảm bảo cho cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Cũng vào dịp cuối năm, công việc của tổ vệ sinh môi trường lại tăng lên từng ngày. Nhiệm vụ quan trọng nhất của công nhân vệ sinh môi trường là sẵn sàng làm sạch đường phố với mục tiêu không để rác tồn đọng, nhất là trong đêm giao thừa. Khối lượng rác thải sinh hoạt những ngày Tết tăng lên gấp nhiều lần. Do vậy, những thành viên của tổ thu gom rác phải làm tăng giờ để hoàn thành khối lượng công việc thu gom rác hàng ngày, đảm bảo giữ cho những ngày Tết xanh sạch đẹp. Chị Nguyễn Thị Lan Phương, tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường và xử lý rác thải, đội giao thông và dịch vụ huyện, tâm sự.
để làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường phục vụ cái Tết Nguyên đán thì được sự quan tâm và chỉ đạo của ban lãnh đạo đội thì tổ vệ sinh môi trường cũng đã lên cái kế hoạch phổ biến đến từng đồng chí công nhân. Thứ nhất là đảm bảo được cái giờ giấc làm việc, và cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được công việc ở trên đường của mỗi một đồng chí là phải nâng cao được cái trách nhiệm của người thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó thì cũng phải làm tốt cái công tác dân vận đối với mỗi một người dân trên địa bàn mình làm việc để mà thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường, góp phần để cho cái môi trường xanh sạch đẹp và phục vụ Tết Nguyên đán cũng như là những ngày lễ lớn của huyện.
Cùng với đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho trên 1.600 khách hàng thuộc địa bàn thị trấn Cổ Phúc và một phần xã Nga Quán, Minh Quán trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 là rất quan trọng, bởi nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tăng cao. Vì vậy, vấn đề đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân được đơn vị tính toán rất kỹ lưỡng, từ việc chuẩn bị máy bơm dự phòng, cắt cử luân phiên trực 24/24 giờ trong các ngày Tết Nguyên đán để cung cấp đủ nước sinh hoạt và xử lý sự cố xảy ra. Tết đến xuân về, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm nhiệm vụ của mình, sao cho những tuyến đường luôn sạch đẹp để xuân mới vui hơn, đẹp hơn. Tất cả đều có dấu ấn của những công nhân áo xanh, họ đã làm hết sức mình để tôn tạo cảnh quan, giữ cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.